Thánh lễ ban đêm, bài đọc thứ nhất, lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah, chương 9 từ câu 1 đến hết câu 6. Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngày, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ác đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp ngài đều bẻ gãy. Như trong ngày chiến thắng quân Madian, vì mọi dây lính nền xuống dần dần, và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa.
Amen. Chúa.
Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta. Người là Đấng Kitô, là Đấng Chúa.
Hôm nay
được biểu lộ đem ơn cứu độ đến cho mọi người. ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chính trực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi. Ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện. Đó là lời Chúa.
Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirino làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều về thành của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế ông Giuse cũng từ thành Nazareth miền Galilee lên thành vua David gọi là Bethlehem miền Jude, vì ông thuộc gia đình và dòng họ vua David. Ông lên đó khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông. Lúc ấy bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tá bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ: anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dốc này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ thơ sinh bọc tá đặt nằm trong máng cỏ. Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo đến, hợp với các thiên thần ca tụng Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi ông, lời khen Chúa.
Như giáo lý Công giáo đã từng dạy chúng ta, ơn cứu độ Chúa ban cho chúng ta nhờ cuộc tử nạn và phục sinh. Tử nạn không phải chỉ là lúc người ta giết Đức Giêsu trên đồi sọ, mà tử nạn là khởi đi từ lúc Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa mà nhận lấy thân phận con người hèn hạ như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, và bị người ta phế bỏ. Cho nên mầu nhiệm nhập thể hôm nay, ngày Chúa Giáng sinh, đã mang dáng dấp sự nghèo khó, hay là bị xua đuổi, bị khai trừ, bị khinh rẻ, thì cha mẹ Ngài không kiếm được nơi xứng đáng để sinh Ngài. Đó là cái dấu nói lên Ngài phải khổ vì tội lỗi này. Nhưng Ngài không bó tay trước tội lỗi loài người để cho người ta giết Ngài là hết chuyện. Mà sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài biến tội ra ơn cho những người tin tưởng, trông cậy, sám hối tội mình và trông cậy ở nơi Chúa. Ngài biến tội ra ơn rất là vinh hiển. Khởi đi từ mầu nhiệm tử nạn và xuất phát từ mầu nhiệm tử nạn và phục sinh, nhưng khởi đi từ mầu nhiệm con Thiên Chúa nhận thành. Tuy nhiên ơn cứu độ thì ở ngay bên kề chúng ta, nhưng không phải hết tất cả mọi người được ơn cứu độ đâu, mà chỉ có những người giơ tay đón nhận, chỉ có những người sẵn sàng mở cửa lòng để Chúa vào tâm hồn mình. Ta gọi đó là mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể. Thánh Augustine đâu chẳng nói như vậy sao? Lạy Chúa, ngày Chúa dựng đến con, sao Chúa không hỏi ý kiến con? Chúa trả lời: tại vì chưa có con để cha hỏi ý kiến. Nhưng bây giờ con muốn cha cứu con thì cha hỏi ý kiến con. Có con sẵn sàng và bằng lòng mở cửa lòng để ta vào hay không? Đó là mầu nhiệm nhập. Chúng ta phải sống mầu nhiệm nhập thể. Mà qua các bài đọc hôm nay cũng như dựa vào lịch sử phục vụ, tôi muốn lưu ý với chị em bốn điểm giáo lý chính. Trước nhất là Thiên Chúa là một nhân vật lịch sử. Chúng ta phải tìm hiểu con người lịch sử của Chúa Giêsu. Thứ hai, Ngài đến trong thời gian nhưng lại không lệ thuộc vào thời gian. Thứ ba, Ngài chính là mặt trời công chính. Ngài trở nên nghèo khó, và cuối cùng Ngài đến để nâng phẩm giá con người chúng ta đến nỗi được trở nên đồng hóa với Ngài. Trở lại điểm giáo lý thứ nhất, Thiên Chúa là nhân vật lịch sử. Chúa Giêsu không phải như là một vị thần người ta tưởng tượng ra. Nhà triết gia vô thần Nietzsche người Đức nói rằng Thiên Chúa là cái phóng thể của con người, tức là con người quá hẹn nhát, không tự tin vào mình, thấy đời này có nhiều cái khổ quá là không cố gắng mà vươn lên được, không cố gắng mà thoát ra cái khổ được, thì tự nghĩ ra một vị thần để rồi xin cái vị thần đó về mặt tâm lý mình bớt khổ đi. Nhưng chẳng có thần nào cả. Mỗi người tưởng tượng thần như thế nào đó thì là như vậy. Chúng ta thấy dân gian này có nhiều thần lắm, có những ông thần bụng rất là to thế này này, tôi không hiểu tại sao mà đi thờ cái ông thần bụng to không biết, mà tôi thấy ông ăn gì, tôi đến tới nhà người ta, tôi thấy người ta bỏ cái gì, thấy bỏ cái ông thần sao mà khổ thế. Đó đấy, người ta tưởng tượng vị thần như vậy. Mỗi một người tự nghĩ ra một vị thần. Công giáo chúng ta không phải vị thần của chúng ta, Chúa chúng ta là một phong thể, một sự tưởng tượng của con người, để cho con người muốn cái gì thì tưởng ra vị thần đó để ru ngủ mình. Mà Thiên Chúa đến trần gian, Ngài là một con người lịch sử. Tại sao chúng ta xác định Giê-xu là con người lịch sử? Bởi vì cái mừng ghi lại như chúng ta vừa đọc đó, cha mẹ Ngài sinh Ngài ở thời hoàng đế Auguste và tổng trấn Quirino toàn quyền miền Syria, cũng như tổng trấn Philato toàn quyền miền Judea. Thì Auguste, Quirino, Philato là con người như chúng ta có mặt trong thế gian này là những con người lịch sử. Và Chúa Giê-xu phải lên thuộc vào lệnh của những người này. Cha mẹ Ngài lên thuộc để sinh Ngài vào cái thời điểm của những người này nắm quyền. Cho nên rõ ràng Ngài là một con người, một nhân vật lịch sử, có mặt trong thế gian, có thân xác y chúng ta, có ngày sinh khác để, có hoàn cảnh như thế nào, chứ không phải là một thần mà chúng ta tưởng tượng ra như Chiếc Janis học là nhiều các tôn giáo tưởng tượng. Vì thế giáo hội muốn ta sống cái điểm giáo lý này là chúng ta không được tưởng nghĩ ra cái thần như là người ta tưởng tượng, người ta mơ ước để mà cầu khẩn và được tin tưởng như vậy, mà chúng ta phải bám vào giáo lý của một vị thần Giê-xu, một vị thần có lịch sử của một kiếp người như chúng ta. Nói đến đây tôi rất là buồn, dám nói được hầu hết những người Công giáo, người ta lại không sống cái giáo lý của chính Chúa Giê-xu. Tôi đoán là nói là hầu hết, mà người ta lại sống cái giáo lý theo người ta tưởng nghĩ ra. Tôi nói ví dụ thế này, nó có phải đúng không nhé? Mình tin rằng không có Giê-xu chúng ta không có cứu độ, không có Giê-xu không ai làm được cái gì hết. Đấy giáo lý của Thánh dạy như vậy. Nên chúng ta nhìn vào thực tế xem họ có biểu lộ cái đức tin đó không nhỉ? Nếu họ biểu lộ cái đức tin rằng không có Chúa thì không, chúng ta không được cái ơn gì hết, thì ở nơi cái bảng tạ ơn, ở các nơi người ta cho là thiêng đó, là phải là tạ ơn Chúa chứ. Đến La Mã tạ ơn mẹ La Mã, sang bên Pháp tạ ơn mẹ Đạo Đức, tới Bồ Đào Nha tạ ơn mẹ Fatima, tới Đồng Nai tạ ơn Thánh Martin, tới Bài Hiền tạ ơn Thánh Giuse. Hỏi đến các nơi đấy nên cũng có Chúa có máy được nhiều. Tại sao ta bắt chước người ta làm như vậy? Rõ ràng người ta không làm theo sắc tin, người ta bắt chước nhau mà. Còn nếu là sắc tin đúng, dựa vào con người lịch sử, một vị thần lịch sử là Chúa Giê-xu đó, thì tất cả các bản tạ ơn đó luôn luôn phải đề là con tạ ơn Chúa, hay là con tạ ơn Chúa Giê-xu. Qua tay Đức Mẹ, Chúa đã ban ơn cho con. Qua lời bầu cử của Thánh Giuse, Chúa nhận lời con, đúng không? Để tạ ơn Chúa chứ, sao lại người ta bắt chước nhau thôi? Đó là một thứ giáo lý không phải bởi Chúa mà bởi người ta tưởng tượng ra, thì đâu có đúng đâu. Hay là tôi nói một cái khác, nó rất là phổ thông mà nó gây tai họa cho xã hội, là hầu hết các xứ xây nhà thờ là cấp bằng ân nhân, toàn có trước theo mà. Nếu đọc lại giáo lý của Chúa Giê-xu phải rất ghét cái đó. Chúa bảo mà nếu lấy câu đời này đời sau mất, tại tại sao các ông cha lại cho người ta cái bằng ân nhân để người ta được khen đời này? Rồi ông cha không tỉ lý luận là vậy tôi có tiền tôi sẽ nhận cầu. Chúng có cần đó không? Chúa cần tất cả cái sự đóng góp của người ta bởi lòng tin và lòng miệng, lòng tự nguyện, bao nhiêu càng tốt, càng nhiều càng tốt. Nhưng chắc chắn Chúa không muốn là để cho người ta phô trương cái công đức ra bỏ tiền ra lấy cái tiền đó. Chúa muốn bằng chứng để Chúa có khen cái người bỏ cả nắp tiền vào nhà thờ đâu, mà Chúa khen bà quá bỏ hai trinh vì bà bỏ tất cả cái tấm lòng. Và Chúa bảo ai lấy công đời này thì đời sau mất. Thế thì bây giờ các cha mà cấp bằng ân nhân cho người ta, người ta được khen đời này, mai đến Đức Chúa họ có thể đưa bằng ân nhân ra trước mặt Chúa được không? Chúa bảo này, ta đã nói điều đó nha, người đã được khen đời này rồi, đến đây còn xin gì nữa đây? Đấy, tôi biết một sứ gần đây này, người nào giàu á thì 5 cây là ân nhân, nghèo nghèo á thì 5 chỉ cũng là ân nhân. Đó, tùy theo. Còn là ông cha đã bắt mạch cái gia đình nó giàu với nghèo cho ân nhân bậc nấy mấy đó. Mà ân nhân á, khi chết á thì ổn hiếu sứ và cha sứ đến là phải đại gia. Và quan tài thì đưa nhà thờ, đặt giữa nhà thờ. Mà không ân nhân á, chết mặc cha sứ không đến đại gia đâu, ổn hiếu sứ không đến cầu nguyện đâu. Và khi quan tài đưa nhà thờ thì quan tài để cửa với nhà thờ. Hỏi là có bất công không? Tại sao các cha làm như vậy? Mà ta bắt chước nhau nhiều lắm ạ. Cái đó có đúng giáo lý của Chúa không? Giáo lý như còn lịch sử Chúa không bảo làm như vậy. Còn nhiều cái khác nữa. Tôi nói rất là nhiều, rất là phổ thông. Đừng có trách những người ngoại đạo. Người ta đã trái với Chúa. Chính mình làm sai giáo lý của Chúa, sai ý của Thầy. Mà không phải là người dân mà cả hàng giáo sĩ nó làm. Thế thì coi lại xem mình có sống với giáo lý để sướng không? Để Chúa Giêsu hôm nay nói là Ngài sinh ra làm sao? Cha mẹ Ngài còn phải lệ thuộc vào cái quyền sau thời đó là tổng trấn Philato hay quyền của Hoàng đế Augusto, quyền của toàn quyền Quirino, còn lệ thuộc vào cái quyền đó. Tại sao chúng ta không lệ thuộc vào quyền Chúa Giêsu là một vị thần lịch sử đến của chúng ta, Ngài dạy chúng ta rất chính xác, rất rõ ràng và đầy đủ trong Kinh Thánh để mà bảo nhau cùng sống cái điều này. Nếu tôi phải ngồi tôi viết lại những cái giáo lý người ta tưởng tượng đó, nó không đúng với ý Chúa, có lẽ phải cả một cuốn sách rất là dài. Đó là một điều rất buồn. Mà tại sao không ai suy nghĩ để mà bỏ đi? Tôi nói bây giờ mà Đức Giáo một mà nói thế, cái chỗ này để tạ ơn Đức Mẹ đi, và tôi nói đây Đức Mẹ nhé, nếu tạ Đức Mẹ phải để này tạ ơn Chúa nhé. Vậy Chúa đã nhận lời Đức Mẹ mà tạ ơn cho con. Giá mục bà ra được như vậy người ta làm hết. Hay là tôi nói là gì? Bao nhiêu cái giáo lý quan trọng ở trong mùa thánh và canh tân từ ngày công đồng Vatican thứ hai các thứ thực hành đâu? Một cái điều mà tôi cho là Chúa đau lòng nhất là công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế phục vụ số 24 nói rằng bài giảng phải dựa vào các bài đọc của thánh đã chọn cho tên thế. Có bao nhiêu linh mục thì cả giới mục dựa vào các bài đọc các chị em. Có thánh chọn các bài đọc ngày chủ nhật tôi đến chọn bốn bài, bài đọc một, bài đáp ca, bài tin đọc hai, bài tin mừng. Hầu hết là chỉ lấy có bài tin mừng, rồi thỉnh thoảng có người thì đá thêm bài đọc thứ nhất. Vậy có làm đúng giáo lý của thánh? Có nhiều chuyện khác nữa. Này chúng ta biết rồi, công đồng Vatican thứ hai năm chục năm nay rồi, kết thúc công đồng nữa chứ mà Phaolô Đệ Lục nói là dựng bầu một cái ban soạn để giáo lý của Hội Thánh suốt từ năm 1963 cho đến năm 1993, 30 năm mới thành hình quân giáo lý mới của Hội Thánh. Đức Giáo Hoàng Phaolô đề nghị công bố trong chúng ta có biết giáo lý mới của Hội Thánh là có những thay đổi nào không biết. Trách nhiệm ai dạy vậy? Tại sao mà đức tin công giáo dạy là khi nào giáo hội đã ra một cái quyết định nào về giáo lý đó thì cái cũ phải bỏ họ, không được đọc lại cái cũ đó, không được sống cái cũ đó. Thế bà phải thế này, tại sao cái một cái điều Hội Thánh kết tân không đọc, không thi hành, cứ đưa cái cũ ra đọc, nó còn là ý Chúa nhiều lắm đấy chị. Cho nên hôm nay tôi nói như vậy, nên chị mới cầu nguyện cho hàng giáo sĩ có trách nhiệm phải làm cho dân Chúa sống đúng giáo lý của một Giê-xu lịch sử, chứ không phải mỗi một người tự tưởng tượng ra về cái niềm tin, về cái cách sống đạo, hay là bắt chước nhau mà không bắt Giê-xu, bắt chước Chúa Giê-xu. Cái điểm thứ hai, Chúa Giê-xu tuy đi vào trong, sinh ra trong thế gian này là hơn 2000 năm, nhưng không biết rõ ngày sinh ngày nào, ai biết đâu. Chúng ta biết rằng trước 525 thì mỗi một nước người ta lấy một cái biến cố đặt là cái mốc lịch sử. Thí dụ như Roma lấy cái ngày mà xây thành Roma là mốc thời gian. Ở bên Trung Quốc thì lấy cái ngày xây cái gì Vạn Lý Tự Trường Thành là mốc thời gian. Vậy thì mỗi một nước tự lấy cái điểm mà họ thích, họ cho là quan trọng lớn mốc thời gian, thì làm sao chúng ta đi đạt được cái nước được. Thế nên mãi đến năm 525 là dưới thời Đức Giáo Hoàng Pius thứ 13, thầy dòng Denis Le Petit đã cho biết rằng Chúa Giêsu sinh ra cho đến hôm nay là 2010, nhưng mà đến năm 1912 thì người ta cũng phá ra là thầy dòng đã tính sai, tính trễ đi mất từ 7 đến 6 năm. Cho nên lúc đó năm nay ấy, phải là năm 2016 hoặc là 2017 mới đúng. Nhưng mà chúng ta thấy rõ Ngài là con người lịch sử sinh ra trong thời gian mà không ai biết rõ Ngài sinh ra ngày nào. Vậy có nghĩa là cái gì? Bởi vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài cũng lại thuộc vào thời gian. Đối với Ngài lúc nào cũng là hiện tại. Vì thế Chúa xét xử chúng ta, chứ không, nếu nói kiểu của Đức Cha Nguyễn Văn Thuận, Chúa không có tính nhớ, Chúa không có trí nhớ, Chúa quên. Có nghĩa là quá khứ chúng ta phạm tội trong 54, Chúa quên, Chúa không nhớ tội chúng ta đâu. Cho nên ai đã xem lịch sử tội rồi, thôi đừng lần sau đừng có sức mạnh tội nữa nữa, chúng quên rồi, đừng có lo lắng bối rối của Chúa. Tôi sợ Chúa đã tha tội cho tôi chưa, rồi lo lắng đi xét mình xưng tội nữa, rồi sợ quá là cũng đắm để xưng tội. Chúa quên, Chúa chỉ cần lúc hiện tại đây này, mình có sám hối tội lỗi của mình không, mình có muốn từ bỏ không, mình có muốn cho Giê-xu đến giúp mình không, mình có đến kết hợp với Giê-xu không hiện tại đó. Cho nên Chúa có ý không để cho người ta ghi rõ Chúa sinh ra ngày nào. Tôi nghĩ đó là một ý của Chúa mà người ta không xác định được đó. Thầy dòng thì tính sai chậm đi 6-7 năm, còn bây giờ năm 1912 người ta dựa vào những chứng tự, những chứng tích lịch sử, những khảo cổ, thì người ta cũng chỉ biết được khoảng trễ đi khoảng từ 6 đến 7 năm thôi. 6 đến 7 năm cũng biết được, không sắp được. Đó, để đó cái gì? Tôi nhắc lại một cái điểm giáo lý ở đây là Chúa muốn chúng ta sống giây phút hiện tại. Trong cuốn Nhật Bản tôi biết là từng giây hiện tại sống đẹp, tạo nên phút hiện tại sống đẹp. Từng phút hiện tại sống đẹp trở nên giờ hiện tại sống đẹp. Từng giờ hiện tại sống đẹp trở nên ngày hiện tại sống đẹp. Từng ngày hiện tại sống đẹp đang kết nên một cuộc đời sống đẹp. Chúa muốn thử từng giây phút hiện tại sống cho đẹp lòng Chúa. Chứ đừng nói là con bây giờ Chúa thông cảm ơn con bận quá rồi con chưa đi xin tội được không? Để không phải tới Chúa thông cảm đi, con mắc việc nào con mắc việc này kia. Để con nói cái đó thôi, Chúa thông cảm mà. Chúa đâu có gia đình đâu, còn con này có vợ con bây giờ có mỗi đứa này, con sợ quá rồi. Đấy, vậy Chúa cần cố gắng hiện tại, càng cố gắng bao nhiêu thì Chúa đổ ơn nhiều với nhau. Ơn Chúa thì nhiều, nhưng mà hễ càng cố gắng nhiều, tức là mở rộng lòng nhiều, thì ơn Chúa đến dịp gặp được. Chúa ơi, chúng ta sống cái tinh thần đó. Thêm nữa là Chúa Giêsu chính là mặt trời công chính. Chúng ta biết là bốn thế kỷ đầu không có lễ Giáng sinh, và đến thế kỷ thứ tư mới có lễ Giáng sinh. Vì trước đó là người ta chỉ chú ý đến cái mầu nhiệm tứ đại là phục sinh, là Chúa không chết và sống lại, thì Chúa không ban ơn cứu độ cho chúng ta. Và khi Ngài đến với chúng ta thì Ngài là mặt trời công chính, Ngài làm cho chúng ta trở nên công chính đúng ý Thiên Chúa. Chúng ta phân biệt cái từ công chính đối với xã hội. Người ta cho công chính là tôi không làm hại ai, tôi chịu khó tôi làm việc nuôi vợ nuôi con, tôi giữ lề luật cần thủ, đó là tôi công chính. Còn trước mặt Chúa, Chúa bảo cái đó là thứ yếu, cái đó cũng cần, nhưng mà thứ yếu đối với Chúa, cái công chính đầu tiên phải là gì? Kết hợp với Giêsu. Ai không kết hợp với Giêsu, có làm bao nhiêu việc tốt lành thì cũng là zero trước mặt Chúa. Đó, thấy người cũng sao? Muốn trong mọi việc làm của mình tồn tại lâu dài và trở nên con người công chính, dù con người của mình còn yếu đuối tội lỗi, thì phải kết được với Giêsu, vì Chúa là mặt trời công chính. Như Luca chương 1 câu 78, ông Zacharia ông đã xác định như vậy. Vì thế mà Thánh Giusino nói làm sao? Chúa làm người để cho chúng ta được trở thành Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Rất là tuyệt vời. Con người trở thành Thiên Chúa, nhưng mà đừng quên là trở thành Thiên Chúa khác giống Chúa Giêsu, không phải như vậy, mà trở thành Thiên Chúa trong Giêsu, nhờ Giêsu, với Giêsu. Chính vì chúng ta được trở thành Thiên Chúa khác nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu, mà chúng ta hứa rằng ai tin vào tôi làm những việc như tôi, làm giỏi hơn tôi. Giăng 14:12. Không có Chúa làm sao chúng ta lại làm hơn Chúa được? Nhưng mà vì Chúa ở cùng chúng ta, Emmanuel là vậy đấy. Trời ơi, trong cái dịp này chúng ta vẫn đi đâu cũng thấy cái chữ Noel là viết tắt bởi Emmanuel, là Chúa ở cùng chúng ta. Chúa ở chúng ta thì Chúa làm cho chúng ta có khả năng làm những việc vượt trí của chúng ta, vượt khả năng của chúng ta. Điểm nữa, Chúa Giêsu trở nên nghèo để làm cho chúng ta được trở nên giàu có. Thánh Phaolô nói làm sao? Anh em làm sao phải giàu có như Chúa Giêsu? Mà Chúa Giêsu rất giàu vì là Thiên Chúa mà. Nhưng khi vào đời, Ngài sống là rất nghèo khó. Đến nỗi Ngài nói là ở Gioan Luca chương 9 câu 58, tôi không có để không có một cục đá để mà cúi đầu, nghèo như vậy. Tại vì sao? Ngài cho chúng ta hết. Ngài giàu nhưng rồi trở nên nghèo để muốn làm cho chúng ta được giàu nhờ sự nghèo khó của Ngài. Thì Chúa muốn chúng ta sống với tinh thần này, ta phải nỗ lực làm việc, phải cần kiệm, phải cố gắng cho mình giàu, không phải để hưởng thụ, nhưng để có của, để bày tỏ đức ái, để bày tỏ đức tin, làm cho anh em ta giàu. Còn ta thì sống đủ những gì Chúa cho, không thiếu, không thừa, sống đủ. Nhưng cái chính là đóng góp với xã hội, công tác với đồng bào để rồi sống tinh thần nghèo khó đó, giàu để trở nên nghèo vì làm cho người khác. Vì thế mà chúng ta biết cái hang đá ở đâu người ta cũng làm Chúa Giêsu trên hang đá. Ở trong lịch sử đâu có chuyện đó đâu. Vì thế chỉ nói là cha mẹ của Chúa Giêsu không tìm được nơi xứng đáng trong thành để sinh con, nên đứa ra phải lang thang. Rồi bà Maria sinh con, lấy khăn bọc, lấy hài nhi đặt vào trong bãng cỏ, nơi bỏ đường người ta cho nó ăn. Có phải thôi, không nói để Chúa Giêsu sinh ra trong hang đá. Nhưng mà dù gì bây giờ người ta làm hang đá đó, là theo truyền thuyết nói rằng vào năm 1223, tức là đầu thế kỷ thứ hai đó, thứ 12 đó, thì Thánh Francisco thấy sao nhân loại lúc đó người ta lợi dụng cái ngày lễ Giáng sinh ăn uống đủ lợi đó, rồi ca nhạc, rồi nhảy đầm, rồi xí xỉn, rồi vân vân, vớ vẩn lắm. Và theo cho đó là ở lễ Noel vui quá, ở lễ Noel năm nay trọng đại quá. Noel đâu phải như vậy. Noel là Chúa rất giàu mà trở nên nghèo vì chúng ta, thì Noel chúng ta cũng phải trở nên nghèo anh với nhẹ mình chứ. Tại sao cái ngày lễ Noel người ta đủ đỡ nhau, ăn uống phi phạm, vui chơi để xa xỉ. Nên phần lớn cái nỗi đau khổ của người nghèo không phải là do người ta thiếu của, mà người ta khổ, người ta xót xa, người ta nhìn thấy người giàu dùng tiền của một cách vô ý thức và rất là phi phạm, người ta xót xa. Thì cái bảo cái thế kỷ thứ 12 người ta sống như vậy, nhân loại sống cả những người công giáo đó. Cho nên Thánh Francisco năm đó muốn sửa người ta cái cách sống đạo như vậy. Một ngày nói với dân dân là hôm nay đêm Noel, đêm Chúa Giáng sinh, chúng ta cũng làm lễ ở nhà thờ, và mỗi người sắm cho mình sẵn một bó đuốc, theo tôi đi đâu thì đi đó. Thế là người ta cũng chẳng biết ngài muốn làm lễ ở đâu, còn theo ngài. Thế là ngài dẫn vào trong đường vắng xa nơi thành thị, sống xa hoa đủ lớn để vào nơi thánh vắng để quên đi những cám dỗ của thế gian. Và đó là ngày leo lên một cái triền núi cao để dâng lễ, còn dân thì đứng trên thấp. Có phải không, ngày đứng cao để mà dâng lễ cho người ta dễ thấy thôi. Thế thì trong cái lễ ngài cũng giảng cho người ta là từ nay đi anh em đừng có ngày lễ Noel ăn uống tổ chức rất là phi phạm, mà chúng ta hãy đến chúng ta cố gắng dành của cải đóng góp để phát triển tinh mừng, xây dựng xã hội và chia sẻ cho người không có khả năng để sống được. Sống giống như Chúa Giêsu, ngài muốn gì là đơn giàu, nhưng ngài lại trở nên nghèo vì chúng ta, vì ngài muốn làm cho chúng ta giàu. Vì khi thánh Phanxicô đang giảng như vậy, Chúa khoái quá, đắc tâm. Cha này giảng được ý ta lắm, nên là Chúa hiện lên ra nằm ngay trên bàn thờ, phải giữ đối phó đây này, này. Là đòi thấy cái gì cô bé. Cho nên bây giờ chúng ta thấy Chúa Giêsu người ta làm đó, làm trong máu cỏ đều là dân quốc bóng. Hai chân chưa đi đặt tay rồi này, nó là bế rồi này. Từ mấy giờ đi là người ta làm kháng đá và đặt Giêsu từ thế kỷ thứ 12. Nước lịch sử ra là như vậy. Thế chứ bây giờ chúng ta nhìn vào cái hang đá đó, thì cái đó, nó phải nói chúng ta về cái đó. Tôi nghe nói gần đây này, có 4 năm ông cũng có tinh thần đạo lắm đấy. Này, đó này, mấy năm vừa rồi, Giáng sinh, mình cũng có tổ chức nó ra cái ngày lễ Chúa Giáng Trần. Thế nó vui vẻ. Ôi, năm nay mình góp được tiền ở đây, làm cái hang đá, thuê món nhà, hai bàn ăn. Rồi chúng ta lấy về xong rồi phải cốt đi. Bây giờ tính thử xem thế bao nhiêu? 10 triệu. Rồi, 10 triệu. Rồi thôi. Nhưng mà tại vì nghèo đấy, chứ đại giá là 10 triệu còn ít, phải không? Đã phải chơi 200 triệu để mà nhậu, để mà thuê người về hát, vân 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 vân. Phải nói là như vậy. Thầy thử nó, chúng ta thấy là nó không đúng với tinh thần ở ngày lễ Giáng sinh. Đó là lý do mà Thánh Francisco làm lễ ở trong rừng, trên một cái triền núi, để dạy người ta sống nghèo, sống chia sẻ. Đó. Chúa Giêsu đến trần gian là có ý nâng phẩm giá con người. Nên chúng ta đọc là Thánh Kinh sách Giảng Viên chương 3 câu 18, 19 nói rằng con người với con vật chẳng có gì khác nhau, thú hết, đều đòi là thú. Thú nó chết làm sao thì con người cũng chết như vậy. Đấy, con người nếu không có Chúa có gì có giá trị đâu, như con thú thôi, mà còn giữ luôn con thú nữa. Thứ nhất Corinto chương 15 câu 45, Thánh Phaolô nói đấy, con người bởi Adam đầu tiên sinh ra chỉ là một sinh vật, có gì hay đâu. Cho nên Chúa Giêsu mặc lấy thân phận con người chúng ta, để đúng như là thấy Augustine đó, để cho chúng ta được trở nên Thiên Chúa trong Chúa Giêsu là như vậy đấy. Thế mà chúng ta biết là 4 thế kỷ đầu không có lễ Giáng sinh, mà đến thế kỷ thứ 4 có lễ Giáng sinh, cũng là một lý do là về mặt thần học vào thế kỷ thứ 4 xuất hiện những cái đạo giáo như là đạo giáo Manasse. Họ chủ trương rằng cái thân xác của mình nó là bẩn thỉu lắm, cái linh hồn mới đáng quý. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa đó là các thánh như là sắm cái roi tối đêm mới là công với chúng đánh mình cho thật là đau, vì cái xác của mình nó bẩn thỉu, nó tội lỗi lắm, phải lấy nó. Đó, đấy là nó khởi đi từ cái đạo thuyết của Manasse. Rồi cái đạo thuyết khác là đạo thuyết đồng tính vào năm 448, thì người ta cho rằng Chúa Giêsu không có hai bản tính đâu, ngài chỉ có một bản tính thôi, ngài không có bản tính, ngài chỉ là Thiên Chúa thôi, còn cái thân xác của ngài làm sao nó là như là ngài mượn một cái thân xác của Đức Mẹ đó, rồi chui vào đó thôi. Giống như là ốc mượn hồn đó, các bạn biết là ốc mượn hồn làm sao mà ra biển đấy, tức là cái con ốc, con cua đó, nó chui vào một cái vỏ ốc, phải không? Nó chui vào một ốc, thì cái vỏ ốc nó đã mục rồi, mà cái ốc nó lại đi được thì chẳng nó có con cua, mà ốc nó mới đi và ốc sắp cái bò bốc nó có chân nó mới đi, thực sự là trong đó con cua nó nằm trong đó, người ta gọi là ốc mượn hồn. Thì bảo rằng Chúa Giêsu cũng cỡ vậy đó, mượn đến cái thân xác người ta thôi, nếu ngài không có hạn bản tính đâu. Như vậy làm sao? Như vậy làm sao người ta cho như vậy là hợp lý? Vì Chúa Thiên Liêng sáng lạ, làm sao Chúa nhận cái thân xác yếu hèn tội lỗi như chúng ta, làm sao nó hợp lý đó? Thì giáo hội chống đối đâu. Cho nên vào thế kỷ thứ năm đó, thứ tư đó, bắt đầu có lễ Giáng sinh để chống lại cái kia đó, về mặt thần học chống lại. Không, Chúa Giêsu có bản tính của Thiên Chúa và bản tính loài người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Kết hợp hai bản tính là một, trở nên vui vị. chứ không phải là ông hồn hồn. Bởi vì nếu mà Chúa không nhận lấy thân xác là người như chúng ta không được cứu độ. Nhưng mà vì Chúa nhận lấy thân xác loài người chúng ta, cho nên khi chúng ta dâng lễ, chúng ta rước lễ đó, chúng ta ăn Chúa Giêsu đó, là ăn cái thân xác thực sự của Ngài đã tự có sức lại, để cái thân xác của chúng ta mới thực sự được cứu độ. Chứ còn nếu mà cái xác của Chúa Giêsu chỉ là cái ốc mơn hồn đó, làm sao mà chúng ta được cứu độ? Ta rước lễ không được cứu độ đó. Cho nên Thánh Irene để chống lại cái la thuyết này thì Thánh Irene nói rằng là Adam đầu tiên sinh ra bởi đất trinh. Tại sao Adam ai ngày xưa sinh ra bởi đất trinh? Irene nói như vậy, tức là ngày xưa Chúa lấy đất tạo nên con người, mà lúc đó đất chưa có canh tác, thì Irene bảo đó là đất trinh. Chúa lấy đất trinh tạo nên Adam, thì Giêsu là Adam cuối cùng cũng được tạo nên bởi một mẹ và một đồng trinh. Adam đầu tiên sinh ra bởi đất trinh là đất chưa canh tác, thì Adam cuối cùng Giêsu sinh ra bởi mẹ đồng trinh là một con người có thân xác như chúng ta. Cho nên sách Cách Ngôn chương 8 câu 30-31 nói rằng Thiên Chúa rất là vui thích ở giữa loài người để vui chơi với loài người. Thì Ngài phải có cái thân xác như chúng ta chứ, thì Ngài mới thực sự là ở giữa chúng ta và chia sẻ cái thân phận chúng ta. Cho nên chúng ta muốn cứu ai thì chúng ta một người mà muốn cứu người khác đó, thì người đó phải có mấy điều kiện. Tôi phải bác sĩ nè, bác sĩ là cái người đi cứu người nè, người cứu người khác thì phải có mấy điều kiện. Bác sĩ cứu người ta mà người ta thích nhất một đi, có hai điều kiện một đi. Anh nói được, tôi có một hoàn cảnh giống anh, giống chị, tôi hiểu, đúng không? Người ta bảo có đau mắt mới thương người mù, đúng không bác sĩ? Đó, tức là có đau mắt thì hiểu cái người mù họ khổ làm sao. Đó, tức là phải giống người ta, chứ cái đó thì mới thương người được. Thứ hai, muốn cứu người ta thì phải sao? Phải hơn người ta, đúng không? Hai điều kiện đấy, tôi phải hơn chứ, tôi giàu hơn, tôi mạnh hơn, tôi giỏi hơn, tôi quyền năng hơn, tôi mới cứu được anh chứ. Tôi giống để tôi hiểu anh nhất, tôi cứu anh tôi phải hơn. Thì đó, Chúa Giêsu con Thiên Chúa đến, Ngài hơn chúng ta bởi vì Ngài là Chúa, cái gì cũng hơn đấy. Nhưng mà Ngài lại giống chúng ta vì Ngài có một thân xác y chúng ta. Ngài đói, Ngài cũng có lúc Ngài đói, Ngài đi xin nước giếng uống. Ngài nhìn thấy cái đền thờ Jerusalem sắp bị phá thì khóc. Ngài thấy đứng trước mộ Lazarus qua những người khóc Lazarus, Ngài cũng khóc mà. Ngài hiểu, Ngài thông cảm này. Họ đâu bảo Ngài chịu đau khổ để Ngài có kinh nghiệm học thế nào là vô cùng, để Ngài chia sẻ nâng đỡ chúng ta những người đang gặp đau khổ giống Ngài. Đó, cho nên khi cứu ai thì chúng ta phải thấy là phải có hai điều kiện luôn, là tôi phải hơn người đó, hay là tôi sống cái hoàn cảnh như người đó để tôi hiểu, tôi cảm thông với cái khổ của người đó. Nên tôi không cảm thông với người ta thì tôi khó mà tôi giúp người ta tận tình. Thì Chúa Giêsu sống tinh thần này, chắc trong này ai chúng ta đã có lần, chắc ít nhất là trên một lần xem cái phim Đường Tăng, Ngộ Không, Yêu Quái, phải không?
Chứ tôi thấy thương cái ông Đường Tăng vô cùng. Nhưng mà ông ấy sao tôi nhìn thấy bóng bóng sao? Rất là tội nghiệp. Đi gì? Đi tìm gì? Đi gì? Đi thỉnh kinh. Để rồi nhờ kinh sẽ trở thành Phật. Phải không? Rồi khi trở thành Phật đó, mình đã thoát khổ rồi đó. Mình đã cứu chúng sinh. Đó là cái mục đích của Đường Tăng. Chúa ơi, mà sao mà ngây thơ quá, toàn bị con gái nó dụ rồi. Khổ.
Kinh quá.
Để ta tu cho đâu mà. Mấy bà mấy cô cứ nhắn với cái ông thì tu trong ngô ngô mà cắm dấu mệt. Cái Đường Tăng là một nạn nhân khổ quá, vượt bao nhiêu gian khổ mới đi tìm được kinh. Mấy này có thằng Ngộ Không nó cũng giỏi, nó cứu thầy được có tiền, thầy cũng mê đối với cô ấy. Tất cả thật chúng ta cứ xem cái con phim đấy, cái tội nghiệp Đường Tăng. Nhưng mà khi mà cái kết thúc cuốn phim tôi thấy thương ông nữa, là khi ông ấy tìm được thỉnh được kinh rồi ấy, thì ông ấy sắp trở thành Phật. Đêm lúc không ngủ được nữa. Thế để Đường Tăng, Ngộ Không Bát Giới thì nữa Sa Tan cũng không ngủ được với thầy. Tuy thầy cứ chăn trở, thầy thở dài. Ba kia hỏi thầy sao thầy? Không sao đâu con. Thầy ơi, thầy đừng dối lòng mà. Con biết là thầy đang có chăn trở. Nếu con đã hiểu thầy thì thầy cũng phải thổ lộ cái tâm tư của thầy. Thầy đang nát tiên gan thầy. Chúng con có biết không? Nên Ngộ Không bảo: thưa thầy, thầy đừng có sợ. Thầy đã từng chứng kiến, con đã từng phá tán những ma quái nó đến là làm hại thầy mà. Thì thầy Đường Tăng bảo: nhưng bây giờ không phải ma quái, mà thầy lại xé lòng đau quá con ơi. Sao thầy? Thầy sắp trở thành Phật con ạ. Sao thầy sắp trở thành Phật mà thầy lại đau? Ủa, bao nhiêu năm tháng con đi với thầy, con biết không, thầy gian khổ quá để sống trọn kiếp người. Bây giờ thầy lại không giữ được cái kiếp người nữa, thầy trở thành Phật, thầy không còn là người. Uống thần công lao của thầy bao nhiêu năm tháng để chứng minh mình là cái người anh dũng thắng được các yêu quái. Bây giờ thầy không còn là người mà thầy là Phật. Mà nếu thầy là Phật, thầy lại không giống người ta, thì làm sao thầy cứu người ta được đấy con ơi. Cho nên thầy chắc chắn quá. Đấy, cái kết thúc của phim nó như vậy đấy. Ông mà cả cuộc đời đi tìm kinh rồi đã trở thành Phật, cuối cùng bây giờ mình phải bỏ kiếp người để sang một cái kiếp khác, không còn là người nữa, thì nên tiếc. Mà không còn là người thì làm sao mà cứu người ta được, không hiểu người ta được nữa. Quyền năng thì quyền năng, người là Phật rồi, rất quyền năng. Nhưng mà lại không phải là người thì lại không hiểu người ta. Cho nên đó là cái trăn trở đau khổ của Đường Tăng. Chúa Giêsu chúng ta khác. Đấy, cho nên nhìn Chúa Giêsu khôn lắm thì không bóng đâu. Cho nên Ngài vừa là Chúa quyền năng, toàn năng. Ngài vừa là người. Khi Ngài từ có chết sống lại, Ngài không thoát ra khỏi cái xác con người, mà Ngài làm cho cái xác con người được thần hóa với Ngài. Đó đúng. Cho nên hôm nay chúng ta rước lễ là rước Chúa Giêsu trọn vẹn cả hồn lẫn xác. Và khi chúng ta rước cả hồn lẫn xác, chúng ta không phải kết được với Chúa Giêsu mà thôi, mà chúng ta kết được với tất cả những người đã được Chúa Kitô cứu độ. Vì thế mà hiến chế Hội Thánh vui mừng và hy vọng số 32 nói rằng mười lời nhập thể với cái tình liên đới làm cho tình liên đới nhân loại với Thiên Chúa được bền chặt, bởi vì Thiên Chúa không cứu con người cách riêng rẽ thiếu liên kết. Chính họ nhận biết Ngài là chân lý và Ngài là Chúa đã toàn thắng sự giữ, thì người ta được ở trong Ngài thờ phượng Thiên Chúa trong sự thánh thiện. Hiến chế Hội Thánh số 9 cũng nói cái tư tưởng này: chương cứu con người cái rương rẽ thì một kết,
tức là liên kết với Chúa Giêsu và liên kết với cả cái công đoàn đã được Chúa Giêsu cứu độ. Đó, cho nên người công giáo chúng ta có thấy rõ rằng có ba cái nguồn mà chúng ta bốc chúng ta lên đến trời vinh hiển. Trước nhất là công nghiệp Chúa Giêsu, thứ hai là cái công đức của công đoàn các thánh, thứ ba là mới là công đức của mình. Cho nên công đức của mình nó đứng thứ ba. Thứ nhất là Chúa Giêsu, thứ hai là đức tin công đoàn. Cho nên chúng ta cần phải đi lễ để ra để cái đức tin và lòng bên công đoàn nó bù cho chúng ta là như vậy đấy. Chứ không phải là tôi ngửa mặt lên trời thì tôi cầu nguyện với Chúa được rồi. Giống như người nói tôi cần phải đi, cần gì đến nhà thờ, tôi có tội thì chúng tôi với Chúa, tôi cầu nguyện tôi cầu với Chúa. Vì nếu mà như vậy chúng ta không có cái đời sống cộng đoàn, mà chúng ta biết giáo lý của thánh là tín điều các thánh thông công đứng thứ hai sau cái công ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Đó là lý do mà chúng ta cần hiểu thông cái cộng đoàn đức tin là như vậy, rồi cái công đoàn của chúng ta đứng thứ ba và mỗi khi nó không cần thiết lắm. Thậm chí chúng ta thấy thằng trộm này đã trộm cái gọi là trộm này chính xác các cuộc đời làm khổ người ta đến các ban trường và cuối cùng làm thánh và thiên đàng đầu tiên vì sám hối, vì tin vào Chúa Giêsu, vì muốn theo Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta đọc ở trong Tin Mừng Luca ngày hôm nay đó, thiên thần nói với các chúa mục đồng rằng hôm nay đấng cứu thế đã sinh ra cho chúng ta, cho nên Chúa Kitô đấng cứu thế luôn luôn đến chúng ta là hôm nay. Nhớ chị từ hôm nay. Ở trong Tin Mừng Luca có 7 lần Luca nói về chữ hôm nay và sau đó chúng ta được rất hạnh phúc. Nhưng mà tôi hôm nay tôi chỉ cần anh chị em lưu ý hai cái từ hôm nay là mở đầu khi con Thiên Chúa vào đời. Thì thần nói với thế giới hôm nay đừng có thấy ban cho các người, và khi trước khi ngày tập thở lìa có thế này thì ngày nói với tên trộm lành đến sáng mới hôm nay ta cho ngươi vào thiên đàng với ta. Thay từ ra hai cái từ hôm nay đó đã mở đầu và kết thúc cùng đời Chúa Giêsu. Nó để yêu bắt đầu vào trần gian hôm nay đừng có thấy ban cho các người, và khi ngài ra khỏi trần gian hôm nay ngươi được vào thiên đàng với ta dù đó là tên tội lỗi đi sám hối. Vì thế mà chúng ta cần đến với Chúa từng ngày. Và nãy tôi đã nói từng giây phút hôm nay chúng ta sống đẹp. Sống đẹp là về mặt nhân bản chúng ta đừng để cho người khác trách chúng ta, về mặt đức tin là chúng ta sám hối lỗi lầm thiếu sót của mình và kết hợp với Chúa. Đó là mầu nhiệm để chúng ta sống mầu nhiệm nhận thể mà hôm nay thiên thần công bố cái lời đó để chúng ta được ơn cứu độ. Và khi hôm nay chúng ta sống cái tinh thần này á, chính là hôm nay đừng có thể đến chúng ta cụ thể hôm nay đừng có thể đến phải là ngày hôm nay tôi đi đây tôi được đây, chứ không thể là nó là một cái tư tưởng Chúa nói vậy và Chúa ở trên trời mà Chúa muốn là hôm nay đừng có thể bàn cho các người là tôi đi đây tôi được đây. Và khi tôi được đây như vậy thì bảo đảm cho tôi sự chiến thắng. Mà bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe một sự Isaiah nói nhắc đến cuộc chiến thắng của dân Do Thái đã thắng quân Maria. Đến cái hoàn cảnh lúc đó người Do Thái bó tay rồi vì quân Maria nó mạnh quá. Thì ông Gideon lúc đó chưa, chúng ta nhớ cái thời đó là chưa có vua mà có thủ lãnh. 12 chi họ mỗi một chi họ bầu ra một người gọi là ông trùm bây giờ đấy. Giống như là ông trùm chúng ta đôi khi có giặc xã thì người ta hô lên thì các ông trùm đó các thủ lãnh để học nhau lại để mà tấn công. Thì lúc đó 12 chi họ đều có thủ lãnh và bó tay trước quân Midian. Thì có cái ông Gideon ông cầu nguyện thì Chúa bảo bây giờ ông bà lại Chúa cho con nên suốt cuộc đấy không, làm sao con biết được con thắng, bảo không thì nó sẽ giết hết chúng con đấy. Mà bây giờ ra đây nó giết sớm nữa, không đâu đây nó không giết hết bí quá rồi. Thì con xin Chúa cho con cái dấu chỉ. Ông đưa cái tấm lông chiên ra phơi ở ngoài sân, ông bảo nếu đêm hôm nay sương xuống mà đâm tấm lông chiên, sáng mai con ra thấy tấm lông chiên ướt chúng bay đất nước khô, đó là dấu Chúa nhận lời. Ông đặt tấm lông chiên ra ngoài đất và đúng như vậy sáng sau vắt được một tô nước đầy. Rồi ông bảo chưa chắc lắm, không biết đứa nào đổ vào đây đây. Đấy, đó nè, con xin chúc một lần nữa, con đưa tấm lòng chiên ra ngoài, con phơi. Sáng hôm sau, nếu tấm lòng chiên nó khô, chung quanh nó đất ướt xương, thì nó là dấu chỉ. Đúng như vậy, thì hai lần xương xuống, đấy, là dấu chỉ chúa ở cùng ông Gideon. Nó đọc cái sách Thẩm Phán chương 6 đó, thế đồng xuất quân đánh đâu thắng đó. Vậy thì hai lần xương xuống có cái này gì? Hội thánh cắt tía xương xuống, xương đó là Chúa Giêsu. Xương xuống lần thứ nhất đó là Đức Maria, đúng không? Là xương xuống lần thứ nhất. Xương xuống lần thứ hai trên đất tức là Chúa xuống trên tâm hồn của mỗi người chúng ta. Đó, thế thì đấy, nếu Chúa chỉ xuống trên Đức Maria mà Chúa không xuống trên chúng ta không chiến thắng. Đó, cho nên mùa vọng chúng ta cứ hát trời cao hay đổ xuống 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 với xuống của con đi, xuống nước khác đừng xuống con đi đâu nó là một đoạn mới đêm rồi còn mất cái xe, con phải đi kiếm cho một đường cái xe khác. Chúa thông cảm, thì Chúa mất rồi. Phải không? Cái cám dỗ mạnh lắm bảo đó, cho nên thôi Chúa xuống với con đi thì Chúa sẽ đến giữ lành cho con đó. Chúa lần đầu tiên Chúa đã xuống Đức Mẹ rồi, bây giờ Chúa xuống với con. Đó là lý do mà Chúa muốn chúng ta đi đến sự lễ Đức Mẹ ngày như vậy đó. Và khi chúng ta được Chúa ở cùng như vậy thì Thánh Phaolô nói ở trong bài đọc thứ hai gửi cho môn đệ của mình là Tito đó, là nhờ Chúa ở với em mà anh em bỏ được lối sống vô luân, hầu xứng đáng là dân riêng của Chúa, một dân hăng say làm việc thiện. Tito chương 2 từ các điều 14 của chúng ta vừa mới đọc đó, đó là cái niềm vui và nhờ chúng ta giữ cái niềm tin mầu nhiệm Chúa Giáng sinh mà tôi đã chia sẻ với anh em, tuy dài nhưng mà tôi nghĩ rằng nó rất là cần thiết cho chúng ta khi tôi dựa vào lịch sử của cái chuyện cái phục vụ của giáo hội và dựa vào các bài đọc để chia sẻ với chị em, chúng ta cầu nguyện cho nhau để Chúa luôn ở với chúng ta, hầu chúng ta biến giữ ra cảnh cho chúng ta. Đó là niềm vui và là diễn tả vinh quang của Thiên Chúa, đúng như là Thánh Kitô nói vinh quang của Thiên Chúa là cộng lại những người được Chúa Kitô cứu độ. Amen.